Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thưa quý hành nữ Phật tử, ngày hôm nay chúng tôi có đầy đủ nhân duyên lành đến nơi tịnh xá Ngọc Nhân gặp gỡ tất cả quý nam nữ Phật tử buổi chiều hôm nay. Để có một nhân duyên lành như vậy, đây là một trong những nhân duyên rất là thù thắng mà Thượng Tọa Viện Chủ ở đây đã tạo cho chúng tôi một thắng duyên. Nhờ như vậy chúng tôi mới có thể gặp gỡ tất cả các vị trong một cái điều kiện hết sức tốt đẹp. Do vậy cho nên lời đầu tiên, trước ngôi Đại Hùng Bửu Điện Trang Nghiêm, chúng tôi xin phép được cầu nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho Viện Chủ nơi tịnh xá Ngọc Nhân cũng như là quý nam nữ Phật tử được nhiều thắng duyên an lạc, và quý nam nữ Phật tử luôn luôn sống an lành trong chánh pháp của Đức Như Lai. Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa quý Phật tử, chiều hôm nay chúng tôi sẽ đến với tất cả các vị qua một chủ đề: thất bại lớn nhất là tự đại. Vì sao chúng tôi nói về chủ đề này? Bởi vì trên con đường tu tập, nếu chúng ta vứt bỏ được cái tự đại, một cái bản ngã, thì chúng ta sẽ gặt hái được rất nhiều thành công, an lạc, vui tươi. Còn ngược lại, nếu chúng ta còn bị vướng mắc vào một cái tự đại, một cái tự ngã bao nhiêu, thì xin thưa lúc bấy giờ chúng ta rất khó để mà có thể thành tựu trên con đường tu học của chính mình. Được biết tất cả quý nam nữ Phật tử hàng tháng các vị về đây để chúng ta tu tập. Như vậy thì sự tu tập của chúng ta là làm sao chúng ta phải vứt bỏ được hai điều quan trọng: một là chấp pháp, thứ hai là chấp ngã. Nếu chúng ta dính mắc vào trong pháp, chúng ta cũng khó để mà an lạc, hạnh phúc. Chúng ta vướng mắc vào chấp ngã, chúng ta cũng rất khó để mà thành công, an lạc và hạnh phúc. Mặc dù chúng ta đến đây, chúng ta tụng đại bi chú, nhưng mà nếu ta chưa vứt bỏ được cái chấp ngã và chấp pháp này, thì lúc bấy giờ ta miệng thì có niệm, nhưng mà tâm chúng ta vẫn chưa được sự thành tựu, an lạc. Nhưng mà ngược lại, nếu như trong số tất cả quý Phật tử ngồi đây, chúng ta tinh tấn, chúng ta nỗ lực và chúng ta có thể vứt bỏ được cái chấp ngã, thì tự nhiên con đường của chúng ta sẽ rộng mở, chúng ta sẽ an lạc, chúng ta sẽ hạnh phúc, chúng ta sẽ vui tươi. Bằng chứng là khi chúng tôi vào đây, không biết các vị tu tập như thế nào, nhưng nhìn cái nét mặt vui tươi của các vị, chúng tôi biết là các vị có an lạc, có hạnh phúc, Tuy nhiên, chúng tôi muốn nói thêm về sự thất bại lớn nhất nếu chúng ta còn cái tự đại, còn một cái tự ngã. Cho nên chúng ta cần phải vứt bỏ một cách hoàn toàn. Như vậy thì cái tự ngã và cái tự đại ở đây nghĩa là gì? Xin thưa, chúng ta muốn biết được thì chúng ta hãy nhìn thấy những gì mà chúng ta ứng xử giữa cuộc đời. Chẳng hạn như thỉnh thoảng trong gia đình chúng ta có những cái mối bất hòa và chúng ta cố gắng chấp chặt và chúng ta không chịu buông bỏ và chúng ta cứ nói rằng tôi đã quyết định như vậy, không được ai có quyền thay đổi. Có những người khó giữ như vậy đó thưa tất cả các vị. Có nghĩa rằng mình lấy cái lệnh, mình là cha, mình là mẹ và mình là chị, và mình nói là tất cả mọi người buộc phải nghe. Và từ ngay chỗ tự đại, tự ngã như vậy, cho nên cuối cùng gia đình bắt đầu náo loạn, gia đình bắt đầu bất ổn và gây lộn. Chúng ta tu nhưng mà thật ra trong nhà chúng ta không ai ủng hộ. Chúng ta tu nhưng mà trong nhà của chúng ta thấy mình đi tu còn sầm xì. Bữa nay đi chùa đó, nhưng mà tại sao họ sầm xì như vậy thưa các vị? Bởi vì chúng ta tu nhưng mà họ không thấy an lạc. Mình tu mình an lạc cho mình, nhưng mà gia đình mình chưa thấy an lạc, gia đình của mình chưa thấy hạnh phúc. Chẳng hạn như có nhiều người ban ngày đi tu, tới chiều thì về nhà, nhưng mà sau đó đứa con ở nhà nó cũng là Phật tử của chùa, cho nên nó chạy lên, nó lên chùa, nó gặp chúng tôi và nó nói: thưa thầy, ở trên chùa sao con thấy mẹ con tu hiền ơi là hiền, nhưng mà lúc mà về nhà chửi con không còn cái gì. Người Phật tử con nó mắng vốn với chúng tôi như vậy đó. Và nó nói: thầy ơi, thầy phải nói sao để cho mẹ con hiền. Và thậm chí có lúc khi mẹ nó giận dữ, nó mới alo: thầy ơi cứu con, mẹ con đang chửi dữ quá. Cái chúng tôi mới nói làm sao cứu được. Nó nói là bây giờ thầy chỉ cần gọi đúng số điện thoại của mẹ con là hết liền. Thế là chúng tôi đành phải gọi đúng cái số điện thoại của cô đó. Và cô đang giận dữ, chúng tôi nghe tiếng giận dữ luôn. Mà tự nhiên cái cổ đổi giọng lại nói: thầy gọi có gì không? Nói như vậy có nghĩa rằng người Phật tử là con đó cũng đi chùa thường lắm, nhưng mà từ ngày mà mẹ của mình mỗi lần tu về mà giận dữ cho nên cũng sợ lắm. Và người mẹ này có một cái quyền, đứa con nào trong nhà mà lén phén là xin thưa chết liền với cô. Cô chửi là không còn cái gì. Mặc dù ở trong nhà, nhưng mà cứ mỗi lần cô chửi cô la như vậy, lúc cô nguội rồi thì chúng tôi mới nói là tại sao cô la mấy đứa con dữ vậy. Mà cổ mới phân trần với chúng tôi là: thầy ơi, thầy không biết đâu, con mà không la là nó lên lên trên bàn thờ nó ngồi luôn. Cổ nói như vậy đó. Nhưng mà tất cả những đứa con của cô thì phản đối. Phản đối ở chỗ là cô tự ngã quá lớn. Nhà trong nhà của cô là xin thưa, cô nắm tiền trong tay, cô là chủ của một nhà kinh doanh, chồng của cô không có đứng tên, cho nên chồng cô là chỉ lúc mà cô mà lên giọng mà chửi con thì chồng cô chỉ ngồi một bên yên lặng mà ngồi thôi, không dám lên tiếng nói. Người chồng là không còn khí lô nào, mai ra chỉ có quý thầy trên chùa mới có khí lô thôi. Chứ còn ở nhà là chồng của cô là không có khí lô. Và tất cả các đứa con là ngồi xếp re hết. Đó chính là tự đại đó thưa các vị. Ý lại mình tài, mình giỏi, một mình lèo lái con thuyền của trong nhà. Và từ ngay đó làm ăn nên ra. Và đặc biệt là thường thường các vị để ý, ở trong nhà của mình mà người nào cầm tiền là người đó nói tiếng lớn nhất. Không biết các vị có để ý chỗ này hay không. Người nào cầm tiền là người đó nói lớn, còn mà người nào không cầm tiền xếp re nói sao làm đi, tại vì mình đâu có bỏ tiền đâu. Cho nên từ ngay đó cái người mà cầm tiền thì họ sẽ tự đại rất là cao. Nhưng mà thật ra đối với những người tự đại, tự cho mình tài, tự cho mình giỏi thì vô cùng nguy hiểm. Vô cùng nguy hiểm. Nguy hiểm ở chỗ nào? Bởi vì Nguyễn Du đã từng nói chữ tài đi với chữ tài một dần. Đừng nghĩ rằng mình tài, mình giỏi là mình hay, mình sẽ thành công. Không có đâu, mình sẽ dễ dàng đi đến cái chỗ thất bại. Từ ngay chỗ đó, cho nên chỉ có một phương cách, đó là ta hãy hạ cái tự đại, tự ngã của mình xuống, thì lúc bấy giờ xin thưa ta sẽ an ổn. Vì lúc đó ta được nghe một câu: có tài mà chạy cậy chi tài. Đó là lời của Nguyễn Du nhắc nhở chúng ta hãy hạ bớt cái tự đại tự tôn của chính mình. Khi mình được thành công, nhưng mà sự thành công đó giữa cuộc đời chỉ là ảo tưởng mà thôi, nhất thời thành công thôi, còn sau đó thất bại là dài dài. Cho nên chúng ta cần phải nhớ đến khi chúng ta tu, đừng bao giờ quá tự đại, đừng bao giờ quá tự tôn, đừng bao giờ đưa cái bản ngã mình quá cao, để rồi từ đó mình nạt nộ người này, mình la người kia. Nhưng mà đó là chúng tôi nói câu chuyện trong nhà. Nhưng mà xin hỏi các vị, cái tự đại đó có ở trong chùa không thưa các vị? Có không? Có nữa hả? Dạ vâng, có thiệt đó thưa tất cả các vị. Nhiều lúc chúng ta tưởng rằng cái tự đại này nó chỉ xảy ra ở nhà thôi, hoặc là cơ quan thôi, hay là xí nghiệp thôi. Nhưng mà té ra đi tu rồi mà vẫn còn bị cái tự đại, vẫn còn đó thưa các vị. Tự đại ở chỗ nào? Thỉnh thoảng có những người vào chùa xin làm công quả ở dưới bếp, và cái ngày mới vào xin các thầy làm bếp thì dễ thương ơi là dễ thương, các thầy nói cái gì nghe cái đó. Nhưng mà vài bữa xin thưa, trong lúc làm công quả, Phật tử nào mà lén phén vô là xin thưa chửi người ta tơi bời qua lá, chửi người ta không cho người ta vào làm bếp. Mình vô mình đứng, mình cũng muốn làm công quả cho có công đức, mình vừa mới đứng sớ rồi bị la: làm gì đây, đi ra. Bị la cỡ đó thôi các vị. Không biết các vị bị la chưa? Hả? À chưa hả? Chưa là cũng còn hên. Còn hên. Và có những người bị la tới mức độ là sau đó buồn đến mức độ là không đi chùa nữa thôi các vị. Buồn không đi chùa nữa. Mặc dù các thầy nói là lên đây mình tu, chứ đâu phải mình lên gặp bà đó đâu mà mình sợ. Nhưng mà xin thưa, buồn đến mức độ là thầy nói cũng không nghe. Cuối cùng nói thôi thầy ơi, con chắc con không có hết duyên với chùa này rồi. Ý là muốn đi chùa khác. Nhưng mà xin thưa, nếu các vị đi chùa khác, cuối cùng các vị cũng thấy một bà khác, cũng y chang vậy thôi. Rồi nếu đi chùa khác nữa, giận đi chùa khác nữa, một cũng một bà khác nữa, cũng y chang như vậy. Và cuối cùng đi chùa nào cũng gặp hết. Rồi cuối cùng tự mình làm khổ đến chính mình. Rồi có người, nhiều người sau đó thấy chùa nào cũng vậy mới tuyên bố là từ nay không đi chùa nữa. Có người là không đi chùa luôn. Có không thưa các vị? Dạ có. Và với những người tuyên bố không đi chùa nữa thì theo các vị là ai chịu lỗ lã, ai chịu thiệt thôi? Mình hay là cái bà đó? Mình thôi. Ngày nào có tu là ngày đó mình có phước đức. Ngày nào mình không tu thì mình không có phước đức. Mình bỏ chùa đâu không có phước đức. Mình chịu thôi. Còn cái bà đó nẹt mình một cái, bà đã có lỗi chút xíu đó thôi, nhưng mà sau đó bà ngày nào cũng lên chùa sám hối. Cuối cùng bà không sao, còn mình là thê thảm. Từ ngày ở nhà mặt mày nhăn nhó, buồn khổ, sầu đau. Và xin thưa, tự mình hại chính bản thân của mình. Và một câu nói giữa thế gian là đứng núi này trong núi nọ, thấy chùa này tu được, tu chùa khác. Nhưng mà cuối cùng các vị đi đi 10 chùa vẫn giống như nhau. Vì sao vậy? Vì bàn tay thì có ngón ngắn ngón dài. Có người tu tốt nhưng mà cũng có người tu chưa tốt. Cho nên ở đâu cũng thế. Và sau đó Phật tử này thấy thầy năn nỉ dữ quá, nói thôi ráng tu. Cho nên cũng nghe cũng siêu lòng. Và nói thầy, con muốn tu trở lại lắm, nhưng mà thầy phải chấp nhận cho con một điều kiện. Thầy nói đi, điều kiện gì? Cô nói dễ thôi, bây giờ thầy phải đuổi cái cô đó ra khỏi chùa thì con mới đi tu trở lại.
điều kiện vô cùng đơn giản. Thầy dung chứa cô đó, con thấy không ổn. Đừng nói con mà cổ gây lộn hết nhiều người lắm, con thấy rõ ràng. Bây giờ thầy phải đuổi cái cô đó ra khỏi chùa thì con mới đi tu tiếp. Và thầy đang lưỡng lự chưa kịp trả lời. Nhưng mà chúng tôi muốn là trước khi thầy trả lời là bây giờ các vị trả lời trước. Bây giờ cô đó đưa ra điều kiện như vậy, theo các vị có nên đuổi hay không nên đuổi? Đuổi không? Không nên. Nếu không đuổi để cổ làm trời làm đất nữa thì sao? Cổ tự đại tổ bố thì sao? Cổ la hết người này rồi la luôn người nọ thì sao? Hả? Dạ, chấp nhận, giữ cổ lại. Thấy cô làm sao? Giữ không? Giữ lại. Và hầu hết chúng tôi thấy các vị đều rất là từ bi ha. À, giữ lại hết ha. Có người nào phản đối không thưa các vị ở trong đây? Chúng tôi muốn hỏi là có vị nào phản đối là phải đuổi? Đuổi không? Dạ vâng. Các vị đúng là tu đúng pháp. Không nên đuổi. Mặc dù biết người đó chưa được tốt cũng không nên đuổi. Thậm chí trong đạo tràng tu đông người như vậy, có một người xấu vào đây tu nhưng mà họ trà trộn vào đây, cuối cùng bị mất đồ. Thường xuyên bị mất đồ. Và mỗi lần mất đồ các vị có buồn không thưa các vị? Buồn không? Chẳng hạn như khi tu tới chiều về mất dép. Có không thưa các vị? Có nữa hả? Dạ. Có nhiều người đi chùa bị mất dép, tức ơi là tức. Tôi đi chùa rồi mà nó cũng không tha cho tôi. Nếu như ở ngoài tôi đi đâu thì nó mất dép tôi không nói, đi chùa mà nó cũng không tha. Cho nên đi tu xong, sáng đi tu, chiều về không có dép, đi chân không về. Buồn không thưa các vị? Hả? Buồn thoáng qua thôi hả? À. Mất hai đôi rồi hả? Dạ, cô này bị mất hai đôi rồi. À, cô này mất hai đôi rồi, tất cả các vị khác có bị mất không? Mấy đôi? Một đôi, dạ, đây hai đôi, đây một đôi, đây một đôi nữa hả? À, mất chùa khác hả? Dạ. Như vậy kỷ lục cao nhất là hai đôi. Và có nhiều người mất buồn lắm thưa tất cả các vị, cứ đứng giữa ngay cái sân chửi đông đỏng, chửi tổ nào nó lấy dép của tôi. Và mặt mày nhăn bậm trợn. Có một cô Phật tử khác kiều kiều, trời ơi, bữa nay mình tu rồi mà sao mình nhăn mày nhăn mặt chửi dữ vậy? Phải chửi chứ, chửi cho nó nghe. Nhưng mà theo các vị là nó lấy dép xong nó có ngồi đây không? Nó đâu có ngồi đây đâu. Rồi cuối cùng mình chửi cho ai nghe? Cho Phật tử nghe. Mình chửi cho những người tốt nghe. Người xấu đi mất tiêu rồi. Và với cái cách mà mình chửi cho người tốt nghe như vậy có bị tội không? Bị tội. Tu một ngày phước không ở đâu chưa thấy, mà mình chửi một cái là rớt phước hết. Cuối cùng là nguyên một ngày không còn gì hết. Chửi là hết phước. Rồi sao sư có cho đôi dép khác không? Dạ. Dạ, tức là sư cho mượn đi dép cũ để mang về. Chứ có nhiều người là con tuyên bố với sư phải đền cho con đôi dép. Phải đền. Vì con đi chùa của sư, tại sao chùa của sư lại có người lấy dép? Có người là như vậy đó thưa các vị. Nhưng mà xin thưa, gặp những trường hợp này, người nào hoan hỷ mỉm cười đi chân không về, hoặc là mượn dép về, tức là hoan hỷ chứ không có buồn, không có giận gì hết, thì mới đúng là một ngày tu. Ta tu ngày hôm nay mất dép là gì? Đó chính là sự thử thách. Thử thách sự thử coi mình tu có được hay không. Mình tu có phước báo, nhưng mà có người phá mình bằng cách lấy đôi dép để xem thử coi chúng ta sáng giờ tu có tiến bộ hay không. Và người nào mà mặt mày bậm trợn lên, tu bữa nay hết phước. thử thách đó thưa tất cả các vị. Từ ngay chỗ đó cho nên chúng tôi mới nói với Phật tử, Phật tử nào mà được mất dép, các vị đáng lẽ ra không nên giận dữ mà nên vui. Vui quá bữa nay được mất dép. Tức là người nào mất dép thì phải nói bữa nay vui quá được mất dép, chứ không phải nói buồn quá bị mất dép. Người nào nói buồn bị mất dép là chưa đúng pháp. Mà người nào đó vui quá bị mất dép thì nói mới vậy, như vậy mới đúng pháp. Nhưng mà chúng tôi nói như vậy các vị đồng ý không? Hả? Chúng tôi thấy các vị đồng ý mà sao mà cái mặt nó cười không nổi. Các vị nói là đồng ý mất dép vui quá xá, nhưng mà chúng tôi thấy các vị đâu cười nổi đâu mà vui. Mà vui các vị nào cười chưa nổi là nghĩ chưa thông. Vì các vị nào có mất dép thì chiều nay các vị về, các vị sẽ được hai phước. Hai cái phước. Phước thứ nhất là gì? Phước thứ nhất là các vị đến đạo tràng này để tu. Đó là cái phước thứ nhất. Phước thứ hai là phước gì? Phước gì? Và phước thứ hai là phước cúng dường đôi dép. Mình muốn cúng dường lâu rồi nhưng mà không ai lấy. Nhưng mà bữa nay có người lấy là các vị vui quá. Bữa nay có người lấy. Bình thường các vị thử mang đôi dép, các vị nói bữa nay tôi cúng dường đôi dép này, người ta chịu lấy không thưa các vị? Dép cũ xì mà lấy cái gì? Dép mới thì may ra người ta lấy, may ra thôi chứ chưa chắc người ta đã lấy. Nhưng mà tự nhiên bữa nay người ta lấy dép của các vị, người ta trân trọng dép của các vị. Như vậy các vị phải nên mừng quá, vì hôm nay mình có phước cúng dường. Đúng không? Mình có hai cái phước. Mỗi người chỉ có một cái phước thôi, mà mình được cái phước thứ hai là phước cúng dường. Mình phải hoan hỷ. Nhưng mà có nhiều người lại tiếp tục không hoan hỷ. Nếu mất dép thì con hoan hỷ, bây giờ tới mất xe. Mất dép, dép không bao nhiêu tiền thì không sao, nhưng mà vấn đề mất xe các vị có quan hỷ không? Quan hỷ không? Dạ, lúc này hết quan hỷ rồi. Đáng lẽ ra các vị phải tiếp tục quan hỷ, vì sao? Được cái phước cúng dường xe. Được không? Không được hả? Dạ. Dạ đúng. Không được thì cũng mất rồi. Cho nên mình phải nói chữ được để an ủi. Mình phải nói chữ được để an ủi. Nhưng mà các vị nào mà lắc đầu thì các vị tự mình làm khổ lấy chính bản thân của mình. Bây giờ mình không nên lắc đầu mà phải nên gật đầu đồng ý, dù mình thích hay không thích. Vì sao? Nếu người nào gật đầu thì vui vẻ ra về, còn nếu không thì cũng phải ra về với mặt bí xị vậy thôi, chứ đâu phải giận dữ rồi xe không mất. Nhưng mà các vị sẽ nói tại sao đi chùa bị mất xe? Mất dép thì còn tha thứ được, nhưng mất xe là khó tha thứ lắm. Nhưng mà khó tha thứ cũng phải tha thứ. Vì sao vậy? Vì kiếp trước mình lấy xe của người ta, bây giờ người ta lấy lại quê. Đó là nhân và quả đó thưa các vị. Chúng ta tu, chúng ta phải thấy rõ được cái nhân và cái quả này. Phải thấy rõ được như vậy. Còn nếu không, chúng ta sẽ tự mình dính mắc và tự ngã, không chấp nhận. Tôi đi chùa tôi không chấp nhận mất dép. Tôi đi chùa tôi không chấp nhận mất xe. Như vậy thì chỗ này an ninh như thế nào? Và bắt đầu dày dò từng người và kéo nhà sư ra chịu trách nhiệm. Dày dò luôn cả sư, tại sao sư cho tụi con tu mà tại sao cuối cùng bị an ninh như vậy, không ổn định? Như vậy thì liệu như vậy tụi con có ham tu nữa hay không? Hay là con xin goodbye nhà sư luôn, con đi chùa khác. Nhưng mà chùa khác cũng y chang như vậy thôi. Chỗ nào đông người là chỗ đó có những thành phần xấu họ tới. Nhưng mà tại sao họ tới? Vì họ quá nghèo, họ quá khổ. Họ khổ lắm thưa các vị. Con của họ xin một đôi dép, họ không có tiền để mua. Từ ngay cho đó vì thương con cho nên vào chùa xin một đôi. Như vậy thì khi họ sinh một đôi vậy, mình có hoan hỷ cho không thưa các vị? Cho không? Cho không? Cho chứ ha. Tức là hoan hỷ cho. Nhưng mà vấn đề là bây giờ họ không phải sinh một đôi mà họ sinh một chiếc. Cho không thưa các vị? Cho không? Hả? Cho không? Hả? Cho luôn. Xe cho luôn. Hả? Chưa buông cái này được hả? Dạ đúng. Có một cô, có thể Phật tử đây vui không nổi, cười không nổi. Ví dụ như nếu nghe tin mình mất xe chiều nay, xin thưa mặt mà vui không nổi. Bây giờ chịu không chịu cũng phải mất rồi. Cái quan trọng là mình có vui được để về hay không thôi. Không có đâu. Có một cô Phật tử còn trẻ cũng vui ơi là vui luôn đó các vị. Người ta mất xe mà người ta buồn, ai cũng buồn. Thế mà cổ vui ơi là vui. Cổ nói mất xe rồi hả? Trời ơi tốt quá, tốt quá. Cổ nói vậy đó. Nói ra nhiều người không tin, nhưng mà đúng thiệt. Là cổ nói tốt quá, tốt quá, khỏe quá, khỏe quá. Và hỏi sao mà cổ khỏe, nhiều người phỏng vấn thấy lạ. Và hỏi cổ tại sao mất xe người ta buồn, cổ không buồn. Nói trời ơi tôi định mua xe mới lâu rồi, mẹ không cho mua. Thì đó, bây giờ nên mất xe của nó, mừng quá, người nào lấy được xe này là mừng quá. Tôi còn cảm ơn người đó nữa. Còn cảm ơn người đó nữa. Và sau đó, sáng ngày mai mua xe mới, xịn hơn. Cho nên, nếu các vị mất dép, các vị nói, mừng quá, ngày mai mang dép mới. Đúng không? Về là mua dép mới ngay. Còn xe cũng vậy, ngày mai mua xe mới. Hả? À, tại mẹ của mua, còn mình ai mua không? À, dạ vâng, vấn đề là Phật tử ngồi đây hỏi chứ cũng muốn cúng dường chiếc xe lắm, xe cũ lắm, và muốn mua xe mới. Nhưng mà ai mua? Vấn đề là cái cô đó cổ may mắn là có mẹ mua, còn mình ai mua? Thật ra nếu mà nói mẹ mua không đúng, mà chính mẹ bỏ tiền ra, nhưng mà thật ra cô đó mua. Mua bằng cái gì? Phước báo. Không có phước báo lấy gì mua. Cho nên người mua được là có phước báo, còn mình mua không được là mình thiếu phước báo. Chứ không phải là mà đổ thừa là tại cô đó có mẹ, còn mình không có mẹ. Mẹ mình không có giàu, đúng không? Không nói như vậy được, mà phải nói là mình tu thiếu phước báo. Thiếu phước báo. Như vậy thì tại sao chúng ta thiếu phước báo? Vì quá nhiều đời nhiều kiếp, chúng ta tự đại tự tôn, không chịu đi chùa, cho nên bị thiệt thòi. Ngày hôm nay chúng ta ngồi tại cái đạo tràng này vô cùng may mắn, ta được tu tiếp tục. Có nhiều người giận đi một vòng 10 năm sau mới quay trở lại, hết giận bắt đầu mới vô tu tiếp trở lại, uổng phí 10 năm đó thưa các vị. Cho nên tuyệt đối không giận mà phải đi tu cho đến cùng. Ai có ngăn chặn không cho đi chùa, mình cũng cố gắng đi. Ai có chửi ở trong chùa, mình cũng phải ráng đi. Không nên tự tôn tự đại, tự ái, tự cao. Xin thưa không nên bỏ hết. Người nào đi tu đem cái tự ái của mình bỏ vô gương khóa lại, tới đây không có tự ái, không có tự đại, không có tự tôn, tu mới được. Người nào mà tới đây còn tự ái, tự trọng là không có tu được đâu thưa các vị. Nhiều người nói tôi là nhà giáo mà vô đây bị một cái bà không có trình độ, bà chửi tôi không còn cái gì, làm sao tôi tu được. Và người mà nói như vậy đó là bị tự trọng, bị tự ái, bị tự đại. Nhưng mà cái người đó có thể nói con không có tự đại, con chỉ nói thật thôi, con vô con tu, thế mà bà chửi con quá trời. Con vừa mới vô ngồi, bà vừa xề xề tới ngồi, bà đuổi con ra, bà nói chỗ này bà đã ngồi trước đây rồi, bà không cho con ngồi. Bà kêu chị xuống dưới sao, buồn không thưa các vị? Hả? Không buồn. Tức là chị đó kêu xuống sao, mình xuống sao, có sao không? Dạ. Nếu người nào làm được như vậy, tức là buông được cái tự ái, buông một cái tự đại, buông cái tự trọng, cái gì mà có tự tự trọng là bỏ hết, thì mới thành công. Còn nếu không, chúng ta sẽ gánh lấy thất bại. Mình chịu không nổi, xuống dưới ngồi, mặt chầm dầm, ngồi tụng thần chú, người ta tụng thần chú hoan hỷ vui vẻ, mình tụng chú đại bi, mặt chầm dầm, đâu có được. Cho nên cái chỗ này là thất bại. Người ta cũng tu, mình cũng tu, nhưng mà người ta tu có phước báo, mất xe có xe mới liền. Còn mình tu mất xe thê thảm, không dám mất xe. Mất xe người ta tu có phước báo, mất xe có mẹ mua. Có người tu có phước báo, mất xe có cha mua. Có người có phước báo, mất xe ngày mai có anh đi mua. Có người có phước báo, mất xe có em đi mua. Còn mình anh cũng không có, em cũng không có, chị cũng không có, mẹ cũng không có, cha cũng không có. Lý do không có phước báo. Không có phước báo là tại mình, chứ không phải là, không phải là cái cô đó cũng may mắn. Không phải thưa các vị. Tất cả các vị ở đây nếu có tu, các vị cũng may mắn y chang như vậy. Mai mốt lỡ mất dép, không sao, có người mua dép mới. Có nhiều cô về chưa kịp mua, con nó mua sẵn rồi thưa các vị. Có không thưa các vị? Có không? Có phước báo cho nên con nó mua. Còn không phước báo xin thưa, tự mình đi mua đi. Đó là không có phước báo. Tự mình phải lặn lội, tự mình phải cào nhào, cuối cùng mình tự mình phải mua cho mình đôi dép. Còn phước báo có rồi, không cần nói gì trơn thưa các vị. Vừa thấy nói mẹ bữa nay đi tu về, ai xin đôi dép mình lỡ cho luôn rồi. Vừa nói xong nó xách xe đi liền, nó không có nói mình, nó nói để con mua, không có nói. Có nhiều đứa không nói, chạy một vòng vô mang đôi dép còn đẹp hơn đôi dép mình mất nữa thưa các vị. Có không thưa các vị? Đó là phước báo. Cho nên ở đây đừng nói là chúng ta bị mất cái này mất cái nọ, mà cái quan trọng là phải để ý và phải nói là mình có phước báo hay không. Cái đó mới là quan trọng. Nhưng mà phước báo này, cái này ở đâu ra? Do tu mà có, do tụng đại bi chú mà có. Cho nên cứ lo tụng đại bi chú đi, đừng nghĩ đến cái chỗ mất dép hay không mất dép, đừng nghĩ đến chỗ mất xe hay không mất xe. Đừng nói rằng dép nó là giá tiền nó ít, còn xe giá tiền nó to, làm sao mua nổi. Không quan trọng, cứ lo tu thôi. Nhỏ lớn gì mặc kệ, mất dép cho mất dép, mất xe cho mất xe. Mình nếu có phước báo sẽ có xe mới, sẽ có xe mới thôi. Có người khác mua. Và chỉ quan trọng ở chỗ là có phước báo hay không có phước báo. Cái chỗ đó là chỗ quan trọng. Cho nên người nào có phước báo hoan hỷ, vui vẻ, cuộc đời này không có khổ. Còn người không có phước báo, các vị thấy thê thảm lắm. Đã nghèo thì mất cái eo. Cái eo liền là bị nghèo rồi, không có tiền. Thế mà nhà trường cho con đi học, thế mà nhà trường cứ đòi hỏi bữa nay phải đóng tiền cứu trợ lũ lụt. Mình mít giận quá, mày nói với mấy đứa con, mẹ đóng tổ dân phố rồi, nhưng mà nhà trường người ta muốn vận động thêm. Và nếu như mình cho con mình đóng thêm tiền thì mình có phúc báo. Có nghĩa là giúp đỡ càng nhiều càng tốt. Nhưng mà chúng tôi thấy có nhiều người không có đâu. Lý do không có là bởi vì eo và do bị quá nghèo. Cho nên là chỗ này kêu, chỗ nọ kêu, chỗ kia kêu, tức là toàn dân đều vận động. Nhà trường vận động kiểu của nhà trường, nhà nước vận động của nhà nước, cơ quan vận động của cơ quan. Cho nên chỗ nào cũng vận động. Mà nếu người nào hoan hỷ, cứ chỗ nào đóng chỗ đó, thì tự động mình có phước báo. Từ cái chỗ phước báo đó, cho nên chúng ta sẽ khá giả. Phước báo đó, nó một là do chúng ta đem tiền ra làm phước để có phước báo. Cái thứ hai là tự bản thân chúng ta tu mà có phước báo. Cho nên hai cái phước đó được gọi là phước hữu lậu và phước vô lậu. Đem tiền ra đó là phước hữu lậu, làm được nhiều chừng nào tốt nhiều chừng ấy. Cho nên đừng bao giờ bực mình, mà phải nên nói tại mẹ hết tiền chứ mẹ còn tiền mẹ cũng làm. Mẹ cũng làm. Và nói với con là bây giờ con muốn làm như vậy thì tốt, nhưng mà mẹ hết tiền rồi, bây giờ con nhịn chút xíu phần quà sáng của con, thay vì con có 2.000 có ăn sáng, bây giờ con không ăn sáng, con để dành một tuần lễ con có 10.000 con đi làm phước. Có nghĩa là chỉ có làm được như vậy thì mình sẽ có phước báo. Cho nên khi đã làm phước đừng nói gì cả, đừng nói gì cả, càng nói càng hết phước. Và cấp thứ hai đó là phước vô lậu. Phước vô lậu đó là tụng đại bi chú. Có nghĩa là các vị muốn có phước báo chứ ngồi đây tụng kinh thôi là tự động có tất cả, có phước báo. Ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, ngài Ca Diếp chứng quả A La Hán. Từ ngay cho đó cho nên ngài đặc biệt có rất nhiều phước báo. Và người nào mà phát tâm cúng dường cho ngài chỉ một chén cơm thôi, xin thưa sau đó người này nhờ cái phước báo của ngài cho tới mức độ người này sẽ được lên trên cõi trời và hưởng phước lâu dài. Chỉ có một chén cơm thôi, phước báo cỡ đó thưa các vị. Cho nên nếu Phật tử của mình ở nhà mà có bàn Phật, các vị mà muốn có ăn điều điều, xin thưa các vị mỗi một ngày bới một chén cơm và để trên bàn Phật cúng Phật cái đã. Mình cúng Phật xong, xin thưa mình ăn cái phước thừa của Phật là xin thưa ngày nào cũng được ăn. Ngày nào cũng được ăn, không bao giờ gọi là không có cơm, vì mình có cúng Phật. Phước báo cúng Phật lớn lắm thưa các vị. Mặc dù Phật ngày nay không còn hiện hữu, 26 thế kỷ trước chúng ta gặp Phật, chúng ta cúng Phật thì ta có phước báo lớn. Nhưng mà ngày nay chúng ta chỉ cần cúng trên hình tượng của Phật thôi, chúng ta vẫn có phước báo. Mà người nào cúng thường xuyên như vậy, các vị thấy bữa ăn của các vị là hoàn toàn thay đổi, hoàn toàn thay đổi, không bao giờ thiếu cơm, đồ ăn là dư dả. Và xin thưa gia đình của các vị không cần phải nói tới cái chỗ là nói đến cơm, nói đến gạo. Đây là một điều rất đặc biệt. Và người nào mà đem gạo lên chùa để cúng, xin thưa đặc biệt là người này ở trong bồ, ở nhà cái thùng gạo lúc nào cũng đầy. Tự nhiên nó đầy, mà hỏi tại sao nó đầy, xin thưa không có nói được đâu thưa các vị. Bình thường mình mà không có phước báo, xin thưa tới tháng mình nhìn thùng gạo sao mà trống hơi trống mắt, không ai mua. Mình kêu đứa này mua, kêu đứa nọ mua, mặt mày nó chầm dầm. Nhưng mà mình có phước báo, không nói một tiếng nào, nó tự động nó mở ra thấy hết, nó đổ vô. Nó làm ăn được, đứa nào cũng làm ăn được, tự động nó đổ vô thôi. Mình chỉ có tu thôi, mặc dù hiện nay mình lớn tuổi không làm được gì, nhưng mà vẫn có phước báo. Phước báo đó là sự may mắn của mình. Mình ở chỗ nào là con cái nó làm ăn được, mà đặc biệt mình có tu mới được. Mình tu là con cái làm ăn được, và tự động là nó lo hết toàn bộ. Còn mình không tu, không có phước báo, xin thưa nó làm ăn không được. Và thậm chí ngày nay có nhiều đứa con của mình, đừng nói nó bất hiếu, nó đuổi cha mẹ già ra đường luôn, vì nó làm ăn không được, làm ăn thất bại. Và mà làm ăn thất bại thì nó nuôi nó không nổi, làm sao nó nuôi tới ông bà già. Từ ngay cho đó nên ngày nào nó cũng nói tới nói lui, nó ra nói vào, nói ông bà già này làm thì không được gì mà ăn thì quá trời quá đổi. Nó sẽ nói đó thưa các vị. Trường hợp này có không? Rất nhiều trường hợp đã xảy ra. Nhiều người tới than với chúng tôi, nói rằng thầy ơi, tại sao mà mấy đứa con nó của cái bà đó bất hiếu dữ vậy. Xin thưa chúng tôi nghĩ tới chỗ này, chúng tôi nói đừng nói con của người ta bất hiếu, mà nên trách mình hết phước báo. Mình hết phước báo. Càng giận dữ, càng tự ái, càng tự tôn bao nhiêu, hết phước báo nhiều chừng ấy. Mình tự tôn, mình nói tôi hay rồi không chịu tu, tôi giỏi rồi không chịu tu, tôi chửi người này mắng người nọ, xin thưa chửi đi. Người nào chửi là người đó cho mình một ít phước, đừng có chạy đi đâu hết. Người nào chửi các vị nói chị ơi chị chửi thêm đi, chửi nữa đi, tôi cảm ơn chị. Vì người đó chửi là cho mình phước báo đó thưa các vị. Cho nên đừng đặt điều kiện là phải đuổi cái người đó ra con mới tu tiếp. Xin thưa đừng đặt điều kiện như vậy. Bởi vì không thể. Người đó chửi mình là cho mình phước báo. Các vị lấy rổ để đựng tiền mà tự nhiên các vị kêu đuổi người ta, được không thưa các vị? Không được. Không nên đuổi mà phải tiếp tục để cho người đó chửi để mình hứng tiền, hứng công đức. Cho nên không nên tự ái. Ai chửi mình cứ cho chửi. Không nên tự đại. Ai muốn nói gì cứ nói. Cứ nói. Cái quan trọng là chúng ta tu được, chúng ta cố gắng nỗ lực để mà tu thôi, là người có phước báo. Và người có phước báo đó là sự thành công. Còn ngược lại, người nào mà quá tự đại, tự tôn, tự ái, tự trọng, xin thưa thất bại dài dài. Đi đến đâu thất bại đến đó. Người nào mà tự ái chút xíu, đang tu nửa chừng, bà đó nói một câu sắp giỏ về, đó là tự ái, đó là tự trọng. Và nói chỉnh người này chỉnh người nọ, chị phải biết tôi là ai, chứ còn chị không nên nói như vậy. Có nhiều người ngồi đây làm chức lớn lắm thưa tất cả các vị. Có nhiều lúc ngồi đây chúng ta không biết, có người là giáo viên, mà giáo viên không phải là cấp 1, cấp 2 mà cấp đại học. Và có những người ngồi đây rất là giàu, nhưng mà họ bỏ chữ giàu qua một bên để họ tới đây họ tu. Có không thưa các vị? Có. Cho nên những người đó mới thực sự là vượt qua cái tự đại. Mình là nhà giàu, và nếu mà nói cho mọi người biết tôi là đại gia, thế là mọi người trong đây ai cũng phải nể cô đó một xíu. Thấy cổ vừa mới tới là phải chạy ra săn đón và đưa cổ vô. Nhưng mà cổ không có muốn như vậy đâu thưa các vị. Cổ muốn mình giống như bao nhiêu người khác. Tại mình tới đây mình tu. Tức là nhật cổ giàu có như vậy là từ đâu? Kiếp trước có tu rồi. Nhưng mà nếu kiếp này không tu nữa thì nó không ổn. Cho nên bỏ hết tất cả tự đại, tự ái, tự trọng, cất hết ở nhà. Và nếu không chắc ăn, lấy gương mở ra bỏ vô khóa lại. Tức là không giận, không hờn, không tự ái, không tự trọng, không tự cao, không tự đại, sẽ thành công. Thành công trên mọi phương diện, thành công trên xí nghiệp, thành công ở nơi công sở, thành công ở nơi chỗ mình làm, thành công ở nơi tổ dân phố, thành công ở chung quanh nhà mình, thành công ở trên chùa. Và đặc biệt thành công trên chùa mới là chỗ đáng quý. Mình phải ham tu. Cứ hở người ta nói ra một câu tự ái không đi tu nữa, đó là một hình thức của tự đại. Tự ái với tự đại là giống nhau mà chứ không có khác. Nhưng mà nếu tại sao người ta phải chia ra, nó là tự ái. Tự ái đó là cá nhân. Còn tự đại là ta mà có tiền giàu có, ta sẽ đứng ra nạt người này nổ người kia. Ý mình có tiền có của. Từ ngay chỗ ý đó, cho nên một số người họ nói trong nhà Phật dạy người nào có phước báo, có tu tập thì mới được giàu có. Mà người này đang giàu 5 tầng lầu thì người này phải tu dữ lắm họ mới được 5 tầng lầu. Thế mà con thấy họ đâu có đi chùa bữa nào. Dù khiếu nại với thầy, con thấy nhà chùa hình như nói câu này sai rồi. Họ đâu có đi chùa ngày nào. Và họ cũng không biết thế nào là tu tập. Mà một bữa nọ con chứng kiến họ nạt nộ người ta, chửi người ta không còn cái gì. Ai tới mà xin tiền mà làm đường làm xá là xin thưa họ đuổi ra ngoài đường, họ không đóng góp. Lũ lụt miền Trung họ cũng không đóng góp, họ nói đi chỗ khác chơi. Họ ý họ giàu có, họ suy nghĩ như vậy đó. Có không thưa các vị? Có. Như vậy thì nếu chúng ta gặp những trường hợp đó, chúng ta nói như vậy thì nhà Phật nó không đúng. Đáng lẽ ra những người giàu có là kiếp trước có đi chùa, có tụng kinh, có làm phước, hôm nay mới giàu có. Mà tại sao bây giờ họ họ tánh họ kỳ cục vậy? Nhiều lúc nghi ngờ, không biết rằng Phật và giáo lý của Phật, lời dạy của Phật nó có đúng hay không. Nếu mà nói đúng thì tại sao có những người họ giàu có mà họ ăn nói ngổ ngược như vậy? Đó chính là tự đại, đó chính là tự mãn. Họ nghĩ rằng họ giàu có là đủ rồi. Chẳng hạn thỉnh thoảng các vị ở đây thấy tu hay quá, hạnh phúc quá, an lạc quá, về rủ những người bạn của mình giàu có, kêu họ tới tu đi. Họ nói tôi giàu rồi tu chi nữa. Họ nói như vậy đó. Họ nói tôi giàu rồi, bây giờ chỉ phải đi rủ mấy người nghèo nghèo đi, chứ còn người giàu rồi làm sao tu nữa. Nhưng mà xin thưa, vô cùng nguy hiểm. Nguy hiểm ở chỗ nào? Nói đến cái chỗ này, chúng tôi nhớ đến một cái câu chuyện của một ông trưởng giả giàu có dữ lắm. Ông giàu dữ lắm thưa các vị. Ông giàu tới mức độ là ông một bữa nọ ông gọi con ông lên và nói: cha, cả một đời làm lụng vất vả và cha để lại 5 hũ vàng, và bây giờ 5 hũ vàng bây giờ cha chôn ở mỗi một trong cái nhà này, ở mỗi một nơi là một góc khác nhau. Và hôm nay cha sắp sửa ra đi, bệnh nặng, cho nên cha chỉ cho con biết, và chỉ có con thôi, và trong nhà này không ai biết, chỉ cho con mình chỗ chôn 5 hũ vàng. Và cuối cùng sau đó ông chết, và người con của ông là một cái đám ma lớn chưa từng thấy, chưa từng thấy trên cuộc đời này, các vị chưa thấy. Cái hàng mà đóng cho ông đó là cái hàng bằng gỗ lim tốt nhất, và chôn như vậy là mấy 1000 năm sau vẫn y nguyên và không hề suy xuyển, loại tốt nhất, hàng gỗ lim. Và là một đám ma, người ta chỉ giàu có lắm, một người ta kêu một đội kèn, 2 đội kèn, ổng kêu 20 đội kèn. Nội cái đội kèn thôi là từ kèn Tây đến kèn ta là đầy đủ, và mỗi một đội vậy là 20. Nội mà đi trên đường là gần 50 mét là toàn bộ đội kèn không, chưa kể là người đi theo, lớn cỡ đó. Và đứng hai bên đường, người ta khen nức khen nở, gỗ bằng gỗ lim, làm một cái hàng mình ở đây là 5 triệu, 6 triệu, 10 triệu là không có tiền. Thế mà ổng mua một cái hàng là gần 1 tỷ. Cái hàng thôi là gần 1 tỷ. Giàu cỡ đó, người ta khen nức nở, khen một cách không thể kể xiết. Nhưng mà cuối cùng sau khi ổng chết, ổng tái sanh trở lại. Tái sanh đi đâu? Tái sanh vô một gia đình rất là nghèo. Và từ ngày ổng bắt đầu đi tái sanh, nằm trong bào thai thôi, thế mà cái nguyên một cái làng nghèo đó, họ đang làm ăn cũng được lắm, thế mà từ ngày ổng vừa mới vô cái bào thai đó là nguyên cả làng thất nghiệp hết. Và cái chỗ mà thất nghiệp đó, người ta gọi đó là người nặng giếng. Mà nói theo nhà Phật, đó là người không có phước báo, không có phước báo. Còn nói theo kiểu thế gian, người ta gọi là người nặng bóng vía. Người nào mà nặng bóng vía đi đến chỗ nào là người ta xui xẻo chỗ đó. Người ta đang hên mà mình vừa đứng vô cái đội của người ta, đứng vô nhóm của người ta là cuối cùng xui xẻo hết toàn bộ. Và lúc bấy giờ cả làng thấy như vậy mới chắc là trong số này có một cái nhà nào xui xẻo. Cho nên ông trưởng thôn, trưởng làng, ông mới bắt đầu phân ra, chia ra để tìm cho ra. Cuối cùng tìm ra một cô gái trẻ đang mang một bào thai, và cổ là xui động mạng. Cuối cùng cả làng họp lại và nói: bây giờ cái cô này, một là phá bào thai, hai là phải ra khỏi làng, không được sống chung, bởi sống chung là cả làng xui hết. Và từ ngay do đó đưa cổ ra khỏi làng. Xin thưa, tự nhiên cả làng đó làm ăn trở lại bình thường, chỉ có cô gái đó thôi. Và cô ra khỏi làng mà cô mang bầu bì nữa, rồi làm sao cô có cái gì để ăn để sống. Từ ngay ở chỗ đó, cho nên mẹ của cô ngày ngày đi kiếm tiền phải ra cho cô con gái của mình nuôi luôn đứa con gái, và cho đến ngày nó khai hoa nở nhụy. Nhưng mà người ta khai hoa nở nhụy ra một đứa bé dễ thương. Đằng này vừa mới sinh ra, bà mẹ nói: con ơi con, giết nó đi con, phá đi con. Mẹ thấy khủng khiếp quá, bởi vì sinh ra không phải đứa bé bình thường mà là quái thai, nó xấu tàn kinh mây nước. Và cô con gái khuyên bao nhiêu cũng không chịu. Nó con đã lỡ giữ bào thai này rồi, bây giờ con phải nuôi con của con. Và từ ngày ra đứa con đó, cuối cùng bà mẹ đã mất rồi, bây giờ đứa con gái phải tự mình nuôi mình và nuôi con. Cho nên mẹ của cái bào thai đó, của chú bé đó, phải đi ăn xin. Ăn xin đúng 20 năm trời. Đi ăn xin 20 năm trời để nuôi con của mình. Và đứa bé đó 20 tuổi không bao giờ bước ra đường, bởi vì nó xấu xí kinh khủng. Nó xấu đến mức độ ai nhìn nó một cái là người ta nói ma không. Cho nên là giấu biệt đứa con của mình 20 năm. Nhưng mà cuối cùng cho tới một hôm, người mẹ của cái đứa bé xấu xí đó cũng chết luôn. Bây giờ đứa bé này buộc phải ra đường đi ăn xin, bởi vì đói quá. Đứa bé này nó xấu đến mức độ vừa mới ra đường, mấy đứa nhỏ đang chạy ngoài đường, nó trốn sạch bắp, và đứa nào gặp không là khóc chạy hết. Người lớn gặp còn né nữa, và cầm thấy nó ở đâu cầm cây đánh lên nó. Đánh riết cuối cùng nó đói quá, ăn ban ngày không được. Cuối cùng nửa đêm người ta ngủ hết rồi, nó tới ngay thùng rác, nó xấu xí mà nó lùn nữa, cho nên nó phải xô cái thùng rác cho nó ngã xuống. Rồi bắt đầu nó lụm cái gì, ai quăng bỏ đồ thiêu gì đó, nó lụm hết. Bánh mì ăn còn một khúc nó cũng ăn tiếp, ăn toàn ở trong thùng rác không. Và ngày nào cũng như ngày nấy, ăn đêm không và ăn trong thùng rác không. Nhưng mà tưởng là ăn vậy là yên ổn, ăn ban đêm không ai thấy. Nhưng mà cuối cùng người ta cũng rình để người ta đánh tiếp tục. Lý do là cái thùng rác của người ta thấy đêm nào cũng bị đổ tung tóe hết. Nó ăn xong nó không chịu hốt đó lại. Từ ngay do đó người ta rình và người ta đánh. Ăn ban ngày cũng không được, ăn ban đêm cũng không được. Và chú bé này phải ăn xong chỗ nào là phải trốn qua làng khác. Và đi riết. Cuối cùng một hôm tới ngay một căn nhà. Nhìn căn nhà đó sao thấy quen ơi là quen. Và sòng sọc đi vào căn nhà đó. Thì lúc bấy giờ mấy đứa bé trong nhà nó la hét toáng lên. Và cái ông chủ nhà, ông thấy cái người xấu xí vô nhà, ông đánh cho ông đó thê thảm và đánh đuổi ra tới bên ngoài luôn. Lúc bấy giờ Đức Phật và Tôn giả A Nan đang đi bát. Và Đức Phật mới nói Tôn giả A Nan, hãy nói với ông chủ nhà đừng có đánh ông đó nữa, đánh riết tội chết. Hỏi sao tội? Ông nó thấy lạ mới hỏi. Đức Phật mới nói cái ông đó chính là cha ruột của ông đó, mà bây giờ ông đánh cái ông đó riết ông tội chết. Tội đánh cha, tội đánh mẹ. Đánh cha đánh mẹ là tội chết. Trời đánh mình liền, bởi vì cái tội đó là tội ngũ nghịch. Tội đó trời không dung, đất không tha. Nhưng mà ông kia ông mới tức, ông nói tại sao ngài lại nói đây là cha ruột của tôi? Và ngài nói như vậy ngài phải chứng minh. Đức Phật mới hỏi chứ giữa có cái gì bí mật giữa ông và cha ông biết mà không có người nào biết hay không? Ông nói có. Và sau khi nói xong, ông mới kêu cái người mà bị đánh đó, ông hãy vô trong nhà, ông chỉ 5 chỗ mà ông chôn vô, chôn vàng cho con ông biết đi. Ông vô ông chỉ đúng 5 chỗ. Người ông chủ nhà mà gọi là con đó mới ngạc nhiên. Một người mà tự nhiên lạ quắc lạ quơ mà bị xấu xí, mà cuối cùng tại sao lại biết cái chỗ chôn vàng nếu không phải là cha của mình? Từ ngay cho đó, cho nên Đức Phật mới nói nguyên nhân tại sao cha của ông xấu cỡ đó. Xấu xí thứ nhất đó là khi ông còn sống không bao giờ cho tiền người khác, mà chẳng những như vậy mà người nào ăn mày xấu xí vô nhà ông chửi không còn cái gì. Chửi mày là đồ xấu xí, mày là đồ dơ dái, mày mặc đồ như vậy mà tại sao mày vô nhà tao? Có nghĩa là ông chửi người ta không còn cái gì. Thưa các vị, người ta đói, người ta khổ, đó là do cái nghiệp người ta đã tạo, không làm nghiệp tốt trong quá khứ cho nên bây giờ mới khổ. Mà tới xin ông, nếu ông giúp đỡ thì ông có phước, ông không giúp đỡ thì thôi. Thế mà không giúp đỡ mà còn chửi người ta xấu xí, chửi người ta bao nhiêu tiếng, hôm nay nó bị cái nghiệp quả là mặt mày xấu xí. Cho nên chửi người ta bao nhiêu lời là mình dính hết toàn bộ. Cho nên đó là một trong những sai lầm lớn nhất của ông. Thứ hai là không bao giờ bố thí. Ông tưởng đời này giàu rồi là mình sẽ giàu hoài. Nhưng mà đời này ông giàu nhưng mà không biết bố thí, cho nên đời sau là nghèo rớt mồng tơi. Giàu hưởng được đời này thôi, qua đời sau là hưởng trên sự phước báo của mình. Nhưng mà có biết bố thí cho ai đâu mà phước báo tới. Đời nào hưởng đời đó, đời nào có làm phước đời đó hưởng, đời sau không làm phước báo là đời đó không hưởng. Dù là phước này còn nhưng mà nó không thể nó kéo dài qua kiếp sau. Có Đức Phật thì con của ông mới nhận ra ông. Nếu không có Đức Phật làm sao ai biết được đây chính là cha ruột của cái người mà đang giàu có đó, đứa con giàu có đó, làm sao hiểu được? Chẳng những không hiểu được mà còn đánh cha mình nữa, đuổi cha mình ra khỏi đường nữa. Và khi ông biết được đây là nghiệp của cha rồi, từ ngay đó rước cái người xấu xí đó vô tôn thờ như là cha. Vì cha mình một đời làm lụng vất vả, thế mà đời này vì không biết chỗ bố thí giúp đỡ cho nên bây giờ phải nghèo như vậy. Và cuộc đời của chúng ta cũng sẽ y chang như vậy đó thưa tất cả các vị. Nếu chúng ta không biết bỏ đi cái tự đại, tự ái, tự trọng, tự tôn, tự mãn, ta không biết tu tập, ta không biết làm phước, cứ tưởng rằng đời này giàu rồi tu chi nữa, nguy hiểm. Người nào nói câu này đời sau hết phước, lúc bấy giờ làm người ăn xin đó thưa các vị. Hoặc là có những người chúng tôi biết là ăn xin ngay trong đời này luôn chứ không phải qua đời sau, không phải qua đời sau, hết phước quá nhanh cho nên đời này ăn xin luôn. Làm sao biết ăn xin? Xin thưa, có một câu chuyện. Có một đứa con nó đang học ở, đang học Canada, nó lấy vợ bên đó. Một hôm nó về, nó thấy ông bà già còn căn nhà ở đây và cha mẹ cũng già hết rồi. Nó kêu ông bà già hãy chuyển qua tên của nó hết đi, để nó sẽ, khi nào nó về Việt Nam nó sẽ có nhà để ở, chứ còn không cha mẹ chết và con ở bên đó thì không biết, người ta sẽ lấy căn nhà này đi, người ta trưng dụng. Và khi trưng dụng chuyển qua tên hết rồi, lúc đó là mất thôi. Ông bà già nghe nó cũng phải, cho nên chuyển qua tên của nó. Nhưng mà khi nó qua Canada rồi, 6 tháng sau có người tới nói rằng giờ đây ông bà dọn ra khỏi nhà, con của ông bà đã bán căn nhà này cho tôi rồi. Hai ông bà không biết nói gì, gọi điện cho con nó không nghe. Suốt gọi sáng, chiều, tối nó cũng đều không nghe. Và cuối cùng gọi hết tiền dành dụm luôn. Và cuối cùng ông bà phải lấy một lụm ở đâu đó, một cái nón, ngồi giữa ngã tư đường và mong chờ người ta nuôi mình, ăn mày tại kiếp này luôn. Con cháu nó đuổi ra đường, người ta nhìn mặt ông bà nó, trời ơi ông bà này hồi đó giàu dữ lắm, cho con đi học nước ngoài gì đó, thế mà tại sao bây giờ vậy? Ai biết được, phước báo hết rồi đó thưa các vị. Ngồi trách con bất hiếu, chửi con cũng vậy thôi, đừng nói nó bất hiếu mà phải nói mình hết phước và bây giờ phải đi ăn xin, phải làm ăn mày. Còn con của mình nó có phước thì nó phải hưởng thôi. Cho nên ở đây đừng nói đến cái vấn đề là con nó phải nuôi mình, phải có nhiệm vụ. Xin thưa đừng có nói chữ nhiệm vụ thưa các vị. Mà mình có phước thì nó rước về nuôi, mình không phước thì mình cứ đi đâu thì cứ đi, cứ đi lang thang thì cứ đi, tại mình hết phước. Cho nên phải buông hết tất cả mọi cái tự ngã, tự mãn, tự đại, thì lúc nào ta đi đâu cũng thành công, chỗ nào ta cũng siêng năng, chỗ nào ta cũng tinh tấn. Nhờ siêng năng, nhờ tinh tấn cho nên mới thành công. Cho nên mới nói trên đường đời không gì bằng tinh tấn, không gì bằng sức mạnh của đời ta. Sống điêu linh trong kiếp sống ta bà, chỉ có tinh tấn là hơn tất cả. Có nghĩa rằng phải nỗ lực, phải tinh tấn, đó là thành công đó thưa tất cả các vị. Người nào mà không chịu tinh tấn, ý mình giàu, ý mình sang trọng, ý mình có chức lớn, xin thưa bao nhiêu cái ý tự đại tự cao vậy, cuối cùng sau đó một ngày thất bại, cuối cùng ta phải thê thảm. Nói đến cái chỗ này, chúng ta sẽ nhớ đến hiện nay nhà nước Việt Nam đang làm một cái lễ tang của Đại tướng Võ Nguyên Giáp vô cùng long trọng, và người người đều kính trọng, kính trọng ông. Kính trọng ông không phải ông là một vị đại tướng quá tuyệt vời, mà kính trọng ông là bởi vì ông có một tấm lòng rất nhân hậu. Ông nói với người lính của ông khi ra trận, người nào mà nếu họ không chịu đầu hàng thì mình mới buộc lòng vì đối đầu cho nên phải chết. Còn nếu người nào đầu hàng là phải tha cho người ta. Ông nói không nên lạm dụng và giết người. Tức là mặc dù ông là một vị đại tướng nhưng mà ông nói như vậy đó. Nói như vậy có nghĩa rằng sau khi ông không còn làm đại tướng, ông trở về nhà. Xin thưa các vị, tới nhà của ông đại tướng Võ Nguyên Giáp, các vị mới thấy ông có một bàn Phật trang nghiêm y như một chánh điện. Và ngày nào cũng tu thiền. Ông tu dữ lắm đó thưa tất cả các vị. Các vị đừng tưởng là ông không tu. Và nhờ cái phước ông tu cho nên ông mới làm được một cái sự thành công lớn. Và ông mới có phước báo. Và bao nhiêu người mực kính mến cái đức độ của ông. Cho nên cả nước mới bắt đầu cảm phục. Chứ còn nếu không có cái đức độ đó, không biết tu tập thì làm sao được. Mà ông sống thọ thiệt là thọ, người ta khoảng chừng 60-70 tuổi là đi hết rồi, ông 102 tuổi. Rất là phước báo, rất là thọ. Mà cái thọ của ông là ông ngày nào cũng thực tập tu hết thưa các vị. Ông tu không khác gì một vị tu sĩ. Và trong nhà của ông tiếp quý hòa thượng. Và các quý hòa thượng thấy ông tu rất là nể phục. Còn những người bình thường, chúng ta là tu không bằng ông. Chúng ta ý mình được chức lớn, ý mình được làm ông này, ý mình được bà nọ. Cuối cùng chúng ta giàu quá rồi không tu, làm chức lớn rồi không tu. Nhưng mà xin thưa, cái chức lớn của mình ở đâu có nếu không phải từ phước báo của chữ tu. Người nào có tu mới làm được chức lớn. Người nào không tu không có chức đâu thưa các vị. Người nào không tu không có phước báo tài sản đâu thưa các vị. Cho nên cuối cùng toàn bộ đều từ một chữ tu mà ra. Người nào có tu đi đâu cũng thành công. Người nào có đến với đạo tràng này thường xuyên tu tập, các vị sẽ thành công. Và chỗ nào các vị cũng thành công. Bình thường là đồ ăn vật thực không bao giờ thiếu, vì nhờ một chữ tu mà thôi. Mặc dù mình già cả, có nhiều cụ nói con bị nhà nước chê rồi, bây giờ già cả không có làm gì được. Nhưng mà thật ra các vị không biết cái khả năng của mình. Già cả nhà nước chê nhưng mà Tịnh Xá Ngọc Nhân không có chê. Có nghĩa rằng các vị vẫn có thể đến đây, các vị vẫn có thể tụng chú, và các vị có phước báo. Và sự phước báo các vị, các vị đi đến chỗ nào là con cháu nó may mắn tới đó. Các vị ở nhà con trai làm ăn được. Các vị về nhà con gái làm ăn được. Mà các vị mà đi liên tục như vậy, mấy đứa con bắt đầu nó bắt đầu nói, tại sao anh cứ dành hoài để cho em nuôi mẹ? Trong khi trong nhà của mình thì đứa nào cũng đồ dành để nó nuôi. Còn nhà người khác, xin thưa, đứa nào nó cũng nói thôi mẹ đi chỗ kia đi, đừng tới chỗ con. Xin thưa, đứa nào mà nó kêu mình đi, đó là mình hết phước báo. Còn mình mà có phước báo nó dành thưa các vị, nó dành nó nuôi. Bởi vì mình chỉ cần ở đó thôi, nó làm ăn được. Vì mình còn phước báo. Cho nên chúng ta cần phải nỗ lực, cần phải tu tập. Và phải thường xuyên tinh tấn. Không phải tinh tấn ở chùa, mà ta còn phải tinh tấn ở nhà. Lúc nào rảnh rỗi phải tụng chú. Bởi vì mình kiếm thêm. Ở đây mình đã kiếm rồi, nhưng mà về nhà kiếm thêm chút xíu phước báo. Và mình càng kiếm nhiều chừng nào, tự nhiên các vị sẽ thấy cái tướng của mình nó thay đổi. Chẳng hạn như người nào mà giàu là nhìn cái tướng nó ra tướng giàu. Còn cái người nào tu, cái tướng đó nó cũng khác. Mặc dù tướng nó không phải là tướng giàu, nhưng mà nó nhìn cái tướng nhìn rất là đẹp thưa các vị. Và tướng này ta gọi đó là tướng sang. Và ít có người nào có luôn cả hai tướng, vừa giàu vừa sang. Ít lắm thưa các vị. Có nghĩa là muốn tìm được người giàu sang đó, chỉ có vô chùa mới tìm thấy. Ở ngoài là không có. Ở ngoài chỉ có chữ giàu thôi chứ không có chữ sang. Mà muốn chữ sang là phải vô chùa. Nhưng mà có trong chùa thì có những người vừa có sang vừa có giàu. Nhưng mà cũng có những người chỉ có sang thôi không có giàu. Tại sao vậy? Tại sao sang mà không giàu? Tại vì không có chịu bố thí. Mất dép, quan hỷ, bố thí. thì mai mốt nó mới có sang, mới có giàu được. Phải biết bố thí, mất xe bố thí thì mai mốt mình mới có cái giàu được.
Rồi không phải, không phải chỉ có bố thí bất đắc dĩ mà còn phải phát nguyện bố thí. Chẳng hạn như hiện nay là tổng động viên mời tất cả các đoàn thể đều đóng góp cho đồng bào lũ lụt. Bữa nay chỗ này ta đóng, ngày mai chỗ kia ta đóng, chỗ nào ta cũng đóng hết thì phước báo nhiều. Cho nên chỗ này cần phải làm, thưa các vị, đây là đang làm phước báo. Và ta cũng phải hỗ trợ cho nhà chùa, ai cúng chùa, xây dựng chùa. Xin thưa, chỗ này là chỗ phước báo nhanh nhất, phước báo nhanh nhất. Người nào đang bệnh sắp chết mà chỉ cần cúng nửa gia tài để làm chùa là tự nhiên người này hết bệnh liền, thưa các vị. Màu nhiệm lắm đó, thưa các vị. Phước báo đến quá nhanh, tới mức độ là người này hết bệnh tiêu tan, đó là phước báo tới. Còn bệnh hoạn sắp chết là hết phước báo. Cho nên chỉ cần có phước báo là các vị sẽ còn an lạc, thành công trên đường đời, và cũng thành công trên con đường đạo. Thành công đó là gì? Mình không cầu mong gì nhiều, tiền bạc dư giả, ăn uống dư giả, mặc dư giả, ở dư giả. Và như vậy là chúng ta hạnh phúc, chúng ta an vui, tự tại, không còn sầu khổ, u bi giữa cuộc đời. Và quan trọng hơn, nhờ cái tu ta an lạc, ta tự tại. Giống như Bồ Tát Quan Âm được gọi là Quán Tự Tại, bởi vì Ngài thấy rõ được thật tướng của các pháp, cho nên Ngài an lạc. Ta thấy rõ được các pháp khổ giữa thế gian nếu không chịu tinh tấn và không tu. Thưa tất cả các vị, ngày hôm nay một nhân duyên lành đầy đủ, chúng tôi gặp gỡ tất cả các vị, nhắc nhở lại lời của Phật dạy, nhắc nhở về con đường tu của các vị. Và hy vọng với bài pháp này các vị sẽ nỗ lực tinh tấn để chúng ta không bị thất bại lớn nhất vì tự đại, vì tự ngã, vì tự cao, vì tự ái, vì tự trọng. Hãy bỏ hết tất cả, chỉ lo tu thôi, đừng có chữ tự trong đó, là tự nhiên chúng ta sẽ an lạc. Cuối cùng cầu chúc các vị an lành trong chánh pháp của Đức Như Lai. Nam mô A Di Đà Phật.